Kính thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, giờ bình an xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Mẹ Teresa, một đời cho người nghèo khổ, do tác giả Rachel Elsie, Nguyễn Dillon chuyển ngữ, qua các dòng đọc Hồng Vân, Nguyệt Sang,
Khánh Hòa, Tuyết Trang, Thu Hòa,
Dominic Tinh và Cuộc Đời.
Chương thứ 6, 18 năm chờ đợi.
Annie Burchakhew muốn đi tới Ấn Độ để làm một nhà thừa sai. Cô muốn truyền bá vương quốc của Đức Kitô ở nơi xứ sở xa xôi đó. Chính vì lý do ấy mà cô đã từ giả thân mẫu, anh em cô, quê hương cô và những tiện nghi của nền văn minh Tây Phương. Đọc những lá thư của cha Anthony về các cuộc mạo hiểm của ngài giữa những người nghèo khổ trong vùng sình lầy, đầy bệnh tật của châu thổ sông Angie, tâm hồn cô dấy lên một ngọn lửa nhiệt tình. Cô quyết định sống như ngài, và vì tình yêu Đức Kitô, cô hiến dâng cuộc đời mình cho người nghèo khổ và những kẻ lầm than bị mọi người ruồng bỏ. Nhưng đấng quan phòng có những dự định khác cho cô. Cô vào dòng tu, trở thành một tu sĩ, đã khấn hứa và luôn nghĩ đến ước muốn của mình là trở thành một nhà thừa sai. Nhưng thay vì gửi cô tới hoạt động giữa những người nghèo khổ của Calcutta, các bề trên của cô đã giao cho cô nhiệm vụ dạy sử địa trong một trường trung học lớn cho các cô gái trẻ người Ấn Độ của những gia đình giàu có nhất thành phố. Lúc bắt đầu công việc mới mẻ của mình, mẹ trẻ Teresa cảm thấy một thoáng bối rối và tự hỏi làm sao lại có một sự thay đổi trong hướng đời như thế. Tuy vậy, mẹ liền phó thác mình vào ý định của Thiên Chúa. Mẹ vừa mới khấn hứa và trong thời gian sơ tập, mẹ đã học được rằng điều quan trọng nhất trong đời sống tâm linh là thực hiện ý định của Thiên Chúa. Các bài trên đã dạy cho mẹ rằng, bất cứ ai đã chọn hiến mình cho Chúa qua việc đi vào dòng tu, thì phải thánh hóa chính mình bằng việc phân lời. Khi mẹ thay đổi tên mình và chào vĩnh biệt cuộc đời mãi mãi, mẹ muốn được gọi là Teresa và muốn bắt chước vị thánh của vùng Lisieux, là đấng đã trở thành một tấm gương anh hùng trong việc phân lời không đắn đo.
Mẹ Teresa, thời trẻ chỉ cần biết vâng lời. Mẹ đã hiến mình cho Chúa, và Chúa bây giờ là đấng hướng dẫn mẹ. Thiên Chúa sẽ luôn luôn chỉ ra những điều mà Ngài muốn mẹ làm. Người nữ tu hoàn hảo là một khí cụ mềm mỏng trong bàn tay của Thiên Chúa. Vì thế, mẹ đã phải cần mẫn tìm hiểu ý định của Thiên Chúa đã được bày tỏ phần lớn qua các bề trên của mẹ. Chỉ trong đường lối này mới chắc chắn rằng mẹ đang thi hành ý định của Chúa và đang thực hiện kế hoạch kỳ diệu mà Ngài đã gọi mẹ tới. Tâm trí của mẹ Teresa được bình yên. Bề trên đã yêu cầu mẹ dạy học ở trường trung học, thì mẹ đã dạy học. Mẹ biết rằng, nhiệm vụ này ít phù hợp với cái lý tưởng truyền giáo đã thúc đẩy mẹ đi tới Ấn Độ. Mẹ đã có thể là một giáo viên tốt dù ở Skopje, London, Dublin hay ở Nữ Ước. Nhưng nhiệm vụ của mẹ không phải là bình xét. Mẹ muốn chỉ biết vâng lời, và vì thế mẹ đã dạy môn sử địa trong 18 năm. Ở vùng Antali, dòng Loreto có hai trường trung học xây chung trên một lô đất rộng, một dạy bằng tiếng Anh và một dạy bằng tiếng Bengal. Mẹ Teresa được bổ nhiệm vào trường trung học dạy tiếng Bengal. công việc của mẹ là dạy học. Nhưng trên hết, mẹ phải chú tâm vào việc đào tạo tinh thần cho đám học sinh của mẹ. Những cô gái này sẽ trở thành những người phụ nữ của đất nước Ấn Độ. Những người mẹ, những giáo viên, những nhà lãnh đạo và những nhà quản trị. Những người sẽ ảnh hưởng đến sự tiến bộ của đất nước họ. Nhiệm vụ của mẹ thì quan trọng nhưng rất tế nhị, nên mẹ đã phải thực hiện nó với sự chú tâm lớn nhất.
Mẹ Teresa lúc đó đảm nhận công việc mới mẹ ấy một cách nhiệt tình. Mẹ nhanh chóng trở thành một giáo viên đầy khả năng. Bề trên của mẹ rất sung sướng vì mẹ, và họ đánh giá cao mẹ. Và đến một thời điểm, họ đã chỉ định mẹ làm hiệu trưởng trường trung học đó, và giao thêm cho mẹ công việc hướng dẫn các nữ tu dòng Thánh Anna, một tu hội thuộc giáo phận gồm các nữ tu người Ấn Độ, bằng sắc phục lội sari màu xanh, và được huấn luyện trong các trường trung học dạy bằng tiếng Bengal. Năm tháng trôi qua, mẹ Teresa vẫn tiếp tục là một giáo viên dạy sử địa. Nhưng đứng văn phòng, đứng đang theo dõi bước chân của mọi người một cách chăm chú và huyền bí, cũng đang sửa soạn cho mẹ, chậm rãi nhưng chắc chắn, để mẹ đảm nhận công việc thừa sai ước mơ của mẹ. Như một đứa bé, mẹ đã hướng chân mình cho Thiên Chúa để làm một nhà truyền giáo ở Ấn Độ. Nhưng Thiên Chúa, đấng hiểu biết mẹ và tâm hồn phong phú của mẹ, đã muốn nhiều hơn. Ngài muốn mẹ trở thành mẹ của một công việc truyền giáo mới và lớn lao hơn, người sáng lập một tu hội thừa sai đặc biệt nhằm mang ánh sáng tình yêu của Thiên Chúa đến cho những người nghèo khổ nhất giữa những người nghèo khổ. Đó là một nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi một chuẩn bị có phẩm chất cao nhất. Vì vậy, Thiên Chúa đã lo liệu để mẹ Teresa có một số năm âm thầm, đặt hết tâm trí vào cái công việc vô cùng tế nhị. Công việc đào tạo tâm linh cho những người trẻ. Và ở một thời điểm nhất định, Ngài lại giao phó cho mẹ công việc điều khiển một nữ tu hội. Trong đường hướng ấy, mẹ đã gặt hái được kinh nghiệm đầu tay về vai trò tương lai là người sáng lập một dòng tu cách mạng gồm những nữ tu truyền giáo. Trường trung học nơi mẹ Teresa dạy học nằm ở một trong những vị trí đẹp đẽ nhất của Calcutta. Đó là một vùng mà nhà cửa được xây theo kiểu Tây phương và là nơi đặt dinh thự của thống đốc người Anh. Đời sống ở trường trung học thì bình yên và thoải mái. Trong thư viết vào thời gian ấy, mẹ Teresa có kể:
"Tôi dạy học, và đó là cuộc sống mới của tôi. Trường trung học của chúng tôi thực tráng lệ. Tôi thích việc dạy học. Ở đây, tôi trách nhiệm toàn trường, và trách nhiệm rất nhiều nữ sinh. Họ yêu mến tôi lắm."
Sống ở trường học, mẹ Teresa không gặp hạng người nghèo, vô gia cư, tiện dân cùng cực của Calcutta. Những người đang hấp hối vì đói khát lầm than trên đường phố. Mẹ dạy học trong các phòng ốc rộng rãi, sáng sủa, đọc kinh trong nhà nguyện trang hoàng công phu, bách bộ trong khu vườn xinh xắn và ngủ trên chiếc giường êm ái có mùng màn che phủ. Mẹ mặc một bộ áo thanh thoát và mang một đôi giày trắng nhẹ nhàng có thể giúp mẹ bước vội trong những dãy hành lang mà không gây một tiếng động nhỏ nào. Nhưng tất cả những điều này không đụng đến tinh thần của mẹ một tí nào. Mẹ không bao giờ quên cái lý tưởng truyền giáo đã làm tâm hồn mẹ rực lửa thời ở Skopje. Nhiều cuốn tiểu sử nói rằng, mẹ Teresa không bao giờ chú tâm đến người nghèo khi mẹ dạy học ở trường trung học đó. Điều này không đúng. Người nghèo khổ luôn luôn ở trong tâm hồn mẹ và ở trên trí óc mẹ. mẹ đã không nói về điều đó, bởi vì Thiên Chúa đang gọi mẹ làm việc khác ở giai đoạn đó. Nhưng mẹ thường trực nghĩ về họ. Ở trường trung học Antalya có một hội đoàn tôn giáo như cái hội đoàn mà mẹ tham gia thời ở Skopje. Những cô gái thuộc hội đoàn này đã làm nhiều công tác xã hội và từ thiện khác nhau ở bên ngoài trường học. Nhiều lúc, các cô đi tới thăm cái bệnh viện lân cận, bệnh viện Nirathan Sakha, để an ủi bệnh nhân, khuyến khích họ và giúp làm vài công việc nhỏ nhặt như biên những lá thư giùm cho họ.
Mỗi tuần, có nhóm nữ sinh viến thăm những khu vực nghèo nhất trong thành phố. Đó là những căn nhà ổ chuột chính cống, chẳng có một cơ sở vệ sinh hạ tầng nào hết. Và ở đó, cùng với cảnh lầm than và suy đồi đạo đức, là những bệnh tật khủng khiếp hoành hành, bao gồm cả bệnh phong hủi. Hàng ngàn và hàng ngàn người vô gia cư sống trong các bức điều tồi tàn đó, lúc lúc như ruồi muỗi, bị mọi người lãng quên và chẳng ai chú ý tới, ngay cả chính quyền địa phương. Một trong những khu nhà ổ chuột này, khu Moti Hill, nằm đằng sau bức tường của trường trung học. Mẹ Teresa đã có thể nhìn thấy những mái lá thảm hại của chúng từ cửa sổ trường học. Các nữ sinh của mẹ thường tới khu ổ chuột đó. Khi các cô trở về trường, các cô thường nói đến những gì họ đã nhìn thấy với lòng thương xót và xúc cảm mạnh mẽ. Các câu chuyện của họ thật não lòng. Mẹ Teresa lắng nghe trong im lặng. Không ai biết được những cảm nghĩ gì đã quấy động tâm hồn mẹ. Nhưng có một sự kiện chắc chắn. Trong khi dạy học ở trường, mẹ chưa bao giờ đi thăm viếng người nghèo đang sống trong những khu nhà ổ chuột. Mẹ có thể đi theo đám học sinh đã trợ giúp ở đó, nhưng mẹ chưa bao giờ đi theo cả. Cha Julian Henry, người linh hướng lúc đó tại trường trung học Antalya, đã công khai xác nhận điều này. Tại sao mẹ Teresa chưa bao giờ đến thăm viếng họ, ngay khi mẹ dạy tại một trường trung học, mà cảnh lầm than quay bọc xung quanh?
Đây là một câu hỏi khó trả lời. Nhưng mẹ Teresa không viếng thăm họ thực sự không phải vì mẹ thờ ơ, vô tâm. Có thể là mẹ không muốn đi vào với những người nghèo, bởi vì mẹ cảm thấy giờ của mẹ chưa tới. Hoặc có thể, mẹ biết rằng mẹ không thể đối diện với những khổ đau quá nhiều như vậy, bởi vì tâm hồn nhạy cảm của mẹ. Hoặc có lẽ, mẹ biết rõ mẹ quá nhiều, và biết rằng nếu mẹ đi ra ngoài chỉ một lần thôi tới giữa những người nghèo khổ, mẹ sẽ không bao giờ có thể bỏ rơi họ và trở lại trường để chu toàn nhiệm vụ của mình. Khả năng đó không thể có được. Mẹ đã khấn lời hứa vâng lời, và các bề trên đã ra lệnh cho mẹ dạy học. Mẹ phải dạy học. Tuy vậy, có thể nhiều lần một cách lặng lẽ trong trái tim, khi nằm một mình trên giường, và nhớ lại những câu chuyện đầy thương tâm về những khổ đau không thể mô tả được, mà đám học sinh của mẹ đã chứng kiến trong những khu nhà ổ chuột khủng khiếp kia. Mẹ đã nghĩ về những người nghèo khổ kia, cầu nguyện cho họ và đã khóc vì họ. Đồng thời khấn cầu Thiên Chúa giúp mẹ tìm được đường lối nào đó để vơi nhẹ nỗi khổ đau của họ. Mẹ Teresa biết rằng mẹ được kêu gọi để phục vụ người nghèo, nhưng mẹ cũng biết rằng mẹ phải chờ đợi tiếng gọi của Thiên Chúa. Tiếng gọi đó đã đến một cách quyết định, như một cơn bão, vào đêm mùng 10 tháng 9 năm 1946.
Chương thứ 7: Đêm chuyển hóa.
Ngày 27 tháng 8 năm 1946, mẹ Teresa mừng sinh nhật lần thứ 36 của mình. Một tiệc lớn được tổ chức tại trường trung học St. Mary, nơi mẹ đang dạy học. Các học sinh yêu quý mẹ, và ngày sinh nhật của mẹ là cơ hội cho họ bày tỏ lòng thương mến và biết ơn. Trong tháng 8, hầu hết các nữ sinh nghỉ hè ở nhà, nhưng nhiều cô đã trở lại trường để đặc biệt chúc mừng mẹ Teresa. Tuy vậy, năm đó, ngày sinh nhật của mẹ không được yên ổn và vui tươi như các lần khác. Đất nước Ấn Độ đang trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng. Trên 400 triệu dân của đất nước lớn rộng này, đa phần là nghèo đói, đã tránh trường với lối cai trị thực dân của nước Anh kéo dài hơn 3 thế kỷ. Họ muốn được một nền tự do của riêng họ, và họ đã nỗ lực thực hiện điều đó, cho dù việc đó đồng nghĩa với những cuộc nổi loạn đẫm máu. Vào lúc đó, những biến cố trên sân khấu chính trị diễn biến mau lẹ. Bên cạnh phong trào hòa bình lớn rộng dưới sự hướng dẫn của Mohandas Karamchand Gandhi, một cá nhân có sức thu hút đã có thể sôi dậy ngọn lửa nhiệt thành của quần chúng đi theo chủ thuyết bất bạo động của ông. Còn có nhiều nhóm quá khích đa phần theo Hồi giáo đã lợi dụng hoàn cảnh này và đã xúi dục những cuộc nổi loạn được kết thúc bằng những cuộc thảm sát, cướp bóc, đốt phá và bạo động khủng khiếp.
Những cuộc nổi loạn đặc biệt thường xảy ra ở Calcutta, thành phố đông dân nhất ở Ấn Độ với mức độ tập trung dân nghèo cao nhất thế giới, nơi mà những người theo Ấn Độ giáo và những người theo Hồi giáo tình cờ sống chung với nhau. Cuộc nổi loạn sâu cùng của các cuộc nổi loạn này lại đẫm máu nhất, hãi hùng nhất, đã nổ bùng vào ngày 16 tháng 8, mang tới sự kinh hãi và chết chóc cho những vùng nghèo khổ của thành phố Calcutta. Liên đoàn Hồi giáo đã tuyên bố ngày ấy là một ngày trực tiếp chiến đấu, mời gọi tất cả mọi thành viên hãy mạnh mẽ biểu dương cho người Anh và người theo Ấn Độ giáo biết rằng ngày kết thúc đã đến. Sáng hôm đó, hàng trăm tay quá khích theo đạo Hồi được trang bị gậy gộc, thanh sắt và cuốc xẻng rời khỏi láng. Họ chạy như điên qua các ngã đường. Họ thảm sát không thương tiếc bất cứ người Ấn Độ giáo nào mà họ bắt gặp, rồi vứt xác vào các cống rãnh. Họ phóng lửa đốt các cửa tiệm và nhà ở. Chỉ trong một ít giờ, toàn thành phố bị bao phủ bởi một lớp khói đen dày đặc. Cảnh sát sợ khiếp vía và bỏ trốn. Bị đánh bất ngờ, những người theo Ấn Độ giáo đành cam chịu trước cuộc tấn công của người Hồi giáo. Nhưng chẳng bao lâu, họ tổ chức lại hàng ngũ và bắt đầu phản công, mở đầu một cuộc tàn sát những người Hồi giáo chưa từng có trong lịch sử. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ, Calcutta đã trở thành một chiến địa. Những tử thi sình thối trôi lềnh bềnh trên sông Holy chảy qua thành phố. 6.000 người bị giết chết chỉ trong một ngày. Sau đó, những cuộc nổi loạn lan tới các vùng lân cận, tới vùng Noakhali và tỉnh Bihar.
Dư âm các cuộc tàn sát đó vọng tới ngưỡng cửa yên tĩnh của trường trung học St. Mary. Mẹ Teresa bàng hoàng theo dõi tin tức qua báo chí hay lắng nghe các mẫu chuyện từ các người trong trường. Mẹ hãi hùng khi biết được những hành động tra tấn man rợ mà dân chúng phải chịu. Dân chúng đó phần lớn là những người nghèo khổ nhất, yếu kém nhất và không có khả năng tự vệ. Nhiều nhất là đàn bà, trẻ con và người già cả. Tâm hồn mẹ vẫn còn bị xáo trộn nhiều, đến nỗi ngày 27 tháng 8 năm 1946. Mẹ không thể nào vui hưởng buổi tiệc mừng sinh nhật mẹ được. Tuy vậy, bữa tiệc vẫn được tổ chức như dự định. Mẹ Teresa cố gắng mỉm cười khi các nữ sinh dâng hoa và kỷ vật tặng mẹ. Trong khi bên ngoài mẹ nở nụ cười đúng nghi thức, nhưng bên trong tâm hồn mẹ như đang có cuồng phong khủng khiếp. Những biến cố nghiêm trọng đó làm mẹ suy nghĩ không những về những gì đang xảy ra trên đất nước Ấn Độ, mà còn về cuộc đời riêng của mẹ nữa. Trong một lúc, mẹ chẳng còn cảm thấy an ổn với chính mình. Hình như có một cái gì làm tắc nghẽn nghiệp đời của mẹ. Qua nhiều năm tháng, mọi sự đều cho trải tốt đẹp. Mẹ đã thực hiện bổn phận với toàn tâm đoạn ý và trong một tinh thần vân phục sâu xa. Nhưng bây giờ, công việc lặng lẽ của một giáo viên trong ngôi trường xinh đẹp không còn ăn khớp với những gì mẹ đang kinh qua trong lòng hay với tinh thần thừa sai mà mẹ luôn luôn nuôi dưỡng trong tâm hồn. Mẹ bắt đầu tự hỏi,
Thiên Chúa muốn con làm gì khác đây? Điều gì nữa đây đối với những người đang khổ đau trên xứ sở này?
Mẹ xua đuổi những ý nghĩ này như những điều cám dỗ. Mẹ là một tu sĩ. Mẹ đã khấn hứa vâng lời và bổn phận của mẹ chỉ là vâng phục. Mẹ Teresa đang trải qua một thời gian khủng hoảng. Mẹ không muốn xác nhận điều này, nhưng điều đó là có thực. Tuy vậy, mẹ không lo âu. Khủng hoảng là chuyện bình thường và xảy đến cho bất cứ ai, kể cả người đã hiến đời mình cho Chúa. Mẹ nhanh chóng giải quyết những thắc mắc nơi tâm hồn của mẹ. Mẹ đi về nơi tĩnh tâm. Ở đó, mẹ sẽ tu dưỡng tâm thần trong 2 tuần lễ. Mẹ chắc chắn rằng, trong giai đoạn thanh vắng dành cho cầu nguyện và chiêm niệm đó, mẹ có thể làm sáng tỏ được mọi chuyện. Công việc tu dưỡng tâm thần là thông tục của mọi dòng tu và hội đoàn tôn giáo. Nguồn gốc của nó được tìm thấy trong các bút tích của Thánh Ignacio thành Loyola, vị sáng lập dòng tên. Công việc tu dưỡng này là một loại hướng dẫn để kiểm kê bao quát về đời sống nội tâm của mình, cũng như về các phương pháp thực hành để cầu nguyện và kiểm điểm lương tâm. Theo gương Thánh Ignacio và các cha dòng tên, nhiều linh mục và tu sĩ rút về nơi vắng vẻ, ở đó họ có thể dùng hết tâm trí vào việc kiểm điểm cặn kẽ đời sống nội tâm của riêng mình. Đối với Thánh Ignacio, công việc tu dưỡng tâm thần đó kéo dài 1 tháng. Bây giờ, thông thường là 1 tuần, và được thực hiện ở một nơi mà người ta có thể sống trong yên tĩnh, tách biệt với công ăn việc làm, cốt để có được những giao tiếp thân mật nhất, có thể nói với Thiên Chúa qua cầu nguyện. Đối với mẹ Teresa, việc tu dưỡng tinh thần năm nay bắt đầu vào ngày 12 tháng 9. Nó được diễn ra ở Darjeeling, một thành phố trong miền Tây Bengal. Ở đó, mẹ đã sống qua 2 năm sơ tập. Darjeeling, ở trên sườn của dãy Hy Mã Lạp Sơn, trong một cảnh trí xinh đẹp, dưới đỉnh hòn núi Kanchenjunga. Đó là nơi du lịch nổi tiếng, cao 6.000 dặm. Được người Anh khai phá, nó thường được dân chúng giàu có vùng Paketa viếng thăm và vẫn là một thị trấn cho người giàu có trong thời kỳ nóng hạn, từ tháng 5 đến tháng 10 đến ẩn náu, để tránh lực trội và ẩm thấp vùng thủ đô. Trong tuần lễ tu dưỡng tâm thần đó, mẹ Teresa cũng có thể nghỉ ngơi và thưởng lãm không khí mát lạnh của vùng đó.
Ngày trời đến Darjeeling vào chiều tối ngày 10 tháng 9. Một tuyến đường xe lửa nối cái thành phố phát triển bừa bãi, nằm dọc trên 2 bờ dòng sông Ganges với nơi du lịch vùng Hy Mã Lạp Sơn này. Mẹ Teresa định đi vào ban đêm, để tránh cái nóng oi ả đặc biệt ngột ngạt vào lúc đó. Khi đến ga xe lửa ở Calcutta, mẹ thấy mình đứng giữa một đám người nghèo khổ. Mẹ biết rằng thành phố nơi mẹ đã sống 16 năm này, bây giờ là thủ phủ nghèo đói của thế giới. Chẳng có nơi nào trên mặt đất lại có quá nhiều người cơ cực như ở Calcutta. Nhưng khi thấy họ bên cạnh mình, khi mẹ đi vào ga và khi đứng chờ xe lửa, hình như tình cảnh đó trở nên tồi tệ hơn. Dọc đường, mẹ đã thấy những dấu vết khủng khiếp của các cuộc nổi loạn vừa rồi. Những căn nhà bị trái rụi hoặc bị phá hủy và hàng ngàn người sống trong những mái lá vạm vỡ. Bên kia, trong cái ga xe lửa cũ kỹ và hư hỏng đó, hàng trăm người vô gia cư khốn khổ vì đói ăn và bệnh hoạn, nhìn giống những bộ xương người biết đi. Mẹ nhìn thấy những thiếp phụ trẻ ẵm con vào ngực đi ăn xin. Nhiều đám thiếu nhi rách rưới theo sau là những người ngoại quốc vội biết ăn. Những người tàn tật và mù lòa tay chỉ vào miệng van xin một chút gì để dằn cơn đói vật vã. Mẹ bước lên xe lửa chật ních người. Nó chạy chậm rãi và dừng lại ở mỗi sân ga. Ở mỗi sân ga cũng có một đám đông bất tận ăn xin, trông giống những bộ xương. Mẹ Teresa tiếp tục kiểm điểm lòng mình và khiếp sợ. Mẹ suy tư, mẹ hồi tưởng, mẹ tìm kiếm một lối giải thích cho những khổ đau quá nhiều và cho tình trạng lạc lõng của các nguyên tắc tôn giáo của mẹ.
Cảnh dơ bẩn của những người nghèo đói kia chẳng gây phiền toái nào cho mẹ. Dĩ nhiên, mẹ đã quen với sự sạch sẽ tại trường trung học San Marie. Các nữ sinh của mẹ luôn ăn bận xinh đẹp và thơm tho. Mặt khác, chiếc xe lửa đó trông giống một bệnh viện. Nhưng đức tin của mẹ nói cho mẹ biết rằng, những bóng ma giống người kia đang đi với mẹ, thì ở trên các sân ga là con cái của Thiên Chúa, cũng giống như mẹ và các nữ sinh của mẹ ở trường học. Sự khác biệt là mẹ và các học sinh của mẹ được may mắn có một đời sống giàu có, trong khi những con cái của Thiên Chúa này đang vô cùng đau khổ và thiếu thốn mọi thứ. Đời sống của họ còn tồi tệ hơn cả đời sống của những con vật. Mẹ Teresa nhìn những thiếu phụ ngồi trên đất, ẵm con mình vào lòng. Mẹ nhìn với một âu yếm vô bờ. Những cảm nghĩ của các thiếu phụ đó chẳng kém cao cả hơn những cảm nghĩ của các phụ nữ giàu có. Nỗi đau của họ khi nhìn đàn con mình đói khát cũng giống nỗi đau trong cảnh ấy của một người Anh hay người Mỹ. Trái tim của mẹ Teresa hướng về những người này. Mẹ nhớ lại một đoạn tin mừng về người nghèo khổ ở đó. Đức Kitô đã nói:
những gì các con làm cho những người hèn mọn đó là các con làm cho ta.
Đức Kitô là một trong những người nghèo đói kia. Khi trở thành một nữ tu, mẹ đã trở thành nàng dâu của Đức Kitô. Vì thế, mẹ phải săn sóc con cái của Ngài bằng cách sống và phục vụ những người nghèo khổ. Hàng ngàn ý nghĩ chen chúc trong tâm trí mẹ Teresa khi chiếc xe lửa tiếp tục cuộc hành trình. Vào quá nửa đêm, nó rời những cánh đồng ẩm ướt, tiến vào vùng sườn núi mát lạnh của rặng Hy Mã Lạp Sơn. Nhiều hành khách đã thiếp ngủ. Trái lại, mẹ Teresa vẫn còn tỉnh táo. Mẹ cảm nhận rằng một điều gì quan trọng đang xảy đến cho cuộc đời mẹ. Nhiều lần khác, mẹ đã chứng kiến cảnh lầm than của những người nghèo ở Calcutta, nhưng hầu như đêm đó, lần đầu tiên mắt mẹ mới được mở ra. Vì mẹ là người khiêm tốn và dè dặt khi nói về đời sống tâm linh của mình, Mẹ Teresa hiếm khi nói về điều đã xảy ra trong đêm đó. Đêm 10 tháng 9 năm 1946. Có một lần khi tôi hỏi mẹ về điều đó, mẹ mới thổ lộ một điều hết sức đặc biệt và cảm động. Nó đề bật một cách sâu sắc mà cụ thể, một cuộc cách mạng vĩ đại đã xảy ra trong tâm hồn mẹ trong chuyến đi đó. Mẹ nói với tôi,
cái đêm đó tôi mới nhận thức và kinh ngạc trước những khổ đau, và tôi hiểu được một cách sâu xa bản chất ơn gọi của tôi.
Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com, hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.